tâm cái sự tu tập, tuy rằng một kinh sách thì viết nó nhiều, nhưng mà cái tu tập thì nó không có lưu lại, mà không có nhiều đâu. Nó rất dễ, nhưng mà tại người ta đọc nhiều quá, nhiều cái nào tu trước, cái nào tu sau, người ta nói lộn xộn, kinh sách thì nó không có soạn một cái giáo trình cho nó từ đầu tới đuôi, cho nó rõ ràng cái bài kinh này tới bài kinh khác mình cũng biết, cho nên như vậy mình sẽ hơi khó thu. Mình hãy nghe cái pháp nào nó hợp lý, đúng là mình cứ mình tu, mình cứ biết căn cơ đúng không, tu cái gì tu cái gì sao. Cho nên trước tiên á thì thầy qua kinh nghiệm tu hành, thầy biết là trước tiên mình phải rèn luyện cái nghị lực, sự kiên trì và trí mạnh. Ai thì cũng nói mình có, mình gặp khó khăn cái kiên trì, cái nhẫn nhục đấy, ý của mình tới bây giờ không có bỏ cuộc. Vậy ngay từ đầu thì mình tập cái sự kiên trì, và muốn tập nó được cái sự kiên trì, liền tập cái được kiên trì thôi. Nếu mình thấy nó cực quá thì tức là mình không kiên trì, còn mình thấy nó không cực và đồng thời mình cố gắng mình vượt qua cái khổ thì kiên trì. Đó, cái ý chí vượt thì muốn tập luyện nó thì thầy có phương pháp thì dạy như các con biết, 5 hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành, 20 bước ngồi lại. Thì cái đó là mục đích của nó, để tập cho mình rèn luyện cái nghị lực, cái kiên trì, cái bền chí của mình chứ không có gì. Mình biết rằng nó, cái con đường mà mình tu tập nó sẽ mang đến cái sự lợi rất lớn, là mình làm chủ được 4 sự đau và chấm dứt cái sự tái sinh luân hồi. Thì cái sự mà làm chủ 4 sự đau khổ và chấm dứt 4 sự tái sinh luân hồi, nó là cái điều quan trọng và quý báu nhất cái đời người. Khi chúng ta sinh ra mà chúng ta làm chủ được 4 sự việc này và chấm dứt cái tất sự đã sinh luân hồi, thì ở trên thế gian này không có một việc gì mà quý báu mà đổi được cái sự lập trường này, nó quý báu đến mức độ. Cho nên vì vậy mà chúng ta có cực khổ cái gì đi nữa thì chúng ta không muốn nặng lắm, bởi vì đó là quý báu, mà nó quý báu mà mình cố gắng để mình làm cho được thì nó phải có cực khổ, nó phải có nhập nhằn. Và cho nên vì vậy mà cái phương pháp đầu tiên để rèn luyện cái gì được ý chí không được, thì chúng ta đạt đó là 5 hơi thở vậy đi. Nhưng nó còn có cái lợi ích cho chúng ta nữa, là bây giờ chúng ta chưa có bị hôn trầm thì niên, nhưng mà khi mà chúng ta bị hôn trầm thì niên thì cái phương pháp mà 5 hơi thở đứng dậy đi cái này là nó giúp cho chúng ta phá được cái hôn trầm thì niên, nó làm cho chúng ta không còn bị hôn trầm thì niên nữa. Nên nó đã có hai cái phần lợi ích rất lớn của phương pháp tu này. Cho nên người mới tu thì phải tập ngay liền cái pháp này để rèn luyện cái nghị lực, cái ý chí kiên cường của mình. Và kế đó thì nó sẽ trợ giúp khi mình tập thường quen rồi, khi bị hôn trầm tự nhiên thì chúng ta sẽ áp dụng nó vào. Hôn trầm tự nhiên thì hôn trầm tự nhiên sẽ không có gì nữa. Đó là nó hai cái lợi ích rất lớn để mà cố gắng tập. Kế đó thì chúng ta trong cuộc sống, chúng ta người mới tu thì trong cuộc sống chúng ta còn nhiều ác pháp, còn nhiều ác pháp. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy đã ngăn ác, diệt ác, sống thiện, tăng trưởng thiện. Tức là nghĩa là chúng ta từng sống trong thiện, luôn luôn lúc nào cũng ngăn ngừa các ác pháp ở sau khi. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy đang yên, nhưng một lúc nữa có người nào đến họ nói một cái lời nói, nghe nó không có, nghe nó mất thoại diện trong lòng, nghe nó để ký mình, nó sân ra một phiền nào rồi. Cho nên vì vậy nó có những sự kiện xảy ra một cái thân ngờ trong đó là cái nhân quả. Cái luật nhân quả thì nó đã sắp xếp những cái sự kiện xảy ra, nó phải đúng cái giờ nào, phút nào, khắc nào, cái nhân quả nó sẽ xảy đến cho mình, để cho mình trả những cái nhân quả. Nhưng mà mình biết được, cho nên vì vậy mình chuyển nhân quả chứ mình không bị trả. Ví dụ như người ta nói một lần nói nặng là cho mình tức khổ, tức buồn giận, thì lúc bây giờ đó mình không buồn giận thì tức là mình chuyển nhân quả. Còn nếu mình buồn giận tức là mình bị luật nhân quả chi phối, làm cho mình đau khổ. Ở đó là bị luật nhân quả chi phối. Còn nếu mình chuyển được là không có gì nhân quả. Vì vậy mà cái phương pháp mà ngăn ác diệt ác á, cái tăng sanh thiện, tăng trưởng thiện mà Phật dạy trong cái túi chánh căn á, nó rất cần thiết cho cái người đang sống ở trong cái ác pháp, trong các đối tượng có gì không? À, cũng được, có cái hoa ra luôn. À, thì con thấy rằng trong cái sự tu tập của mình trong cái sự tu tập của mình đầu tiên là mình phải tuân theo cái chân thật ngay cái gì hàng ngày sống chung đụng với mọi người, mọi việc làm của mình nó có thể đem đến cho mình sự đau khổ, sự lo lắng, sự suy tư, sự giận hờn, sự phiền não trong lòng của mình luôn vô căn, bởi vì các ác pháp đó không có thể nào mà nó là cái luật nhân quả, mình không thể nào chặn đứng nó lại được. Mà luật nhân quả đó là cuộc sống, mà cuộc sống thì phải có sự giao tế, có sự giao tiếp. Không thể nào cuộc sống của chúng ta hoàn toàn là chúng ta cắt ly tất cả những cái ác pháp hết thì không được. Còn người tu sĩ như một vị thánh tăng đi nữa, người ta còn không cắt ly cái thế gian này được. Người ta còn phải đi xin ăn, người ta chỉ sống trầm lặng chúng ta. Thế mà có nhiều người, người ta còn mã nhục các vị thánh tăng, các ông như Đức Phật, người ta còn mã nhục Đức Phật, hay người ta nói, các ông lười biếng, không chịu lo làm ăn, không chịu cài ruộng như chúng tôi, đi xin ăn này kia, người ta còn mã nhục nữa, chữ mà. Như vậy rõ ràng là nó còn có ác pháp, đâu phải là không có ác pháp. Còn chúng ta là những người cư sĩ, còn bao nhiêu ác pháp? Tức là chúng ta chưa có cái hàng rào phòng hộ đó, cho nên chúng ta phải trực tiếp đi ra pháp, do đó cái pháp tứ chánh cần là giúp cho chúng ta để ngăn ác gì cả, chứ không phải tứ chánh cần mà để cho những người mà xuất gia mà sống độc cư trầm lặng, thì những người mà xuất gia mà sống độc cư trầm lặng thì người ta đâu có ác pháp nhiều đâu, không có nhiều, cho nên vì vậy mà cái sự ngăn ngừa ngăn ác gì khác sẽ thương pháp tứ chánh cần để dành cho một tu sĩ. Nhưng trong khi mà hiện giờ người tu sĩ chúng ta đó, họ sống không có đúng những cái phạm hạnh, cho nên họ tạo những cái duyên họ đi ra ngoài tiếp duyên, họ nói chuyện, họ lý luận cái này cái khác, tạo ra họ phóng dật, cho nên vì vậy coi như người tu sĩ hiện giờ là tu tứ chánh cần đó không đúng. Người tu sĩ tu tứ thì đúng, chứ không tu tứ chánh cần đúng, tứ chánh cần chẳng. Cho nên ở đây chúng ta mới biết được cái pháp của Phật, cái pháp nào cho cái giới nào tu. Trong kinh điển của Phật thì không phân biệt, cũng qua kinh nghiệm thầy thấy rất rõ ràng. Mình tiếp duyên nhiều, gặp nhiều ác pháp thì chỉ còn có nước mà ngăn ác diệt ác. Nhìn thấy nó bằng nhân quả, bằng chứng kiến, bằng chứng tư duy thì nó xả được cái tâm của mình, nó đi được đi. Đó là cái khổ. Còn bây giờ các con được về đây thọ bát quan trai. Thọ bát quan trai tức là tập sống một người tu sĩ, tu tập theo pháp của người tu sĩ chứ không phải còn tu tập của người tu sĩ nữa. Chẳng hạn bây giờ con sống về đây, con sống 5 ngày, 10 ngày tu lễ thì con phải sống đúng theo cái hạnh của người tu được. Ăn ngày bữa, con ăn uống tùy thời, rồi bắt đầu tu tập, tu tập theo cái pháp của người tu sĩ, không phải người tu sĩ nữa. Còn khi mà con đã bát quan trai rồi, con trở về con sống với cuộc sống bình thường của mình thì luôn luôn lúc nào cũng phải ngăn ác gì cả. Nhưng trong những cái ngày giờ của mình, nó có những buổi đêm khuya thanh vắng, nó không còn cái động nữa, thì mình phải tu tứ niệm xứ chứ. Chứ mình tu làm sao có pháp ác đâu mà ngăn. Còn hàng ngày mình sống, mình tiếp duyên người này người kia thì luôn luôn tỉnh giác. Cho nên chánh niệm tỉnh giác để cho mình tỉnh giác được, để cho mình ở hoàn toàn ở trong cái chánh niệm, nó không tà niệm, chứ không khéo tà niệm là khổ mình, khổ người. Rõ ràng là Đức Phật dạy chúng ta quá cụ thể. Vì vậy mà chúng ta sống thì chúng ta có pháp để mà tu tập để tâm chúng ta được an ổn. Đó là cái rất cụ thể. Mà bây giờ nếu mình xuất gia, mình tu hành rồi thì mình phải sống, mình phải tu, chứ không phải là từ thất này đi lợi thất đi nói chuyện, mà hoặc là còn tính ăn uống, còn để dành ăn uống. Như vậy là rõ ràng là mình còn là người cư sĩ chứ chưa phải cái điều kiện là cần thiết để chúng ta biết được cái pháp nào tu ở trong cái vị trí nào. Ví dụ như bây giờ con đến tu viện, suốt ngày con ở con mình, con không nói chuyện với ai, thì con phải tu tứ niệm xứ chứ. Tứ niệm xứ thì đó, cái tâm của con nó được phòng hộ bằng cái độc cư rồi, bằng cái đặt trầm lặng của mình rồi, do đó mình thực hiện cái mình thực hiện pháp tứ niệm xứ thì mình sẽ tu hành như thế nào và tứ chánh cần tu hành như thế nào. Bây giờ thì đầu tiên như hồi nãy thầy đã nói, trước tiên là mình phải rèn luyện nghị lực, ý chí của mình, không thì mình phải nằm hơi thở đi kinh thành tụng niệm để chuẩn bị cho mình khi gặp hồn trầm thì biến, tức là trạng thái ngu si, trạng thái vô minh của mình nó sẽ thể hiện qua cái góc độ đó. Thì lúc đó bây giờ chưa tới giờ đi ngủ mà nó buồn ngủ trước, chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp này, chúng ta sẽ phá nó đi. Do đó tập dần dần thì chúng ta sẽ phá nó không còn cái hồn trầm thì biến nữa, mà từ đó chúng ta rất tỉnh thức. Bởi vì còn hồn trầm tự nhiên là cái trạng thái không tỉnh thức, mất tỉnh thức, cho nên chúng ta phải phá sạch nó thì nó mới có được. Ai cũng nói hiện giờ tôi không buồn ngủ, tôi tỉnh thức, nhưng mà lát tôi buồn ngủ rồi thì nó hết tỉnh thức. Thì như vậy rõ ràng tôi còn tôi còn vô minh, tôi còn si chứ chưa phải là tôi đã si. Mà tôi còn si thì tôi chưa hẳn là tỉnh, chưa hoàn toàn tỉnh. Vì vậy mà trong khi tôi tập, tôi đi thực hành, tôi nương vào hơi thở, chỉ trong vòng một chút thì tôi lại thấy có một niềm khác khởi ra rồi. Nó sao lại nó không yên là chính vì tôi biết là tại vì tôi còn cái tâm chưa có ngăn cách gì cả, chưa có ly dục, cho nên nó còn cái niệm này. Vậy mà bây giờ tôi hai cái niệm đó mà tôi ngăn chặn nó, tôi không cho nó khởi một cái niệm, thì tức là tôi bị ức chế tâm tôi rồi. Cho nên vì vậy mà tôi phải sống với tất cả các ác pháp. Lát nữa thì dạy thực hành nó, con ngồi bên đó, con sẽ đi ở bên đó, con đi lại nữa. Còn cô ở đây, lát nữa con ở bên này, con đi bên này. Em ở bên cái vị trí nào thì đi bởi vì đây là thầy sẽ nói cho mình biết cách tu tập, rồi bắt đầu mình còn thực hành. Cái thực hành nó quan trọng lắm, cho nên thầy kiểm tra lại cái sự thực hành, coi nó đúng hay không. Và nếu nó đúng thì bắt đầu khi mà thầy xem được rồi, thì sau đó thì coi như là con thì làm trước, con sẽ tu tập ở ngoài cái điện pháp của ngoài đó, đi kinh hành tập ở trong cái pháp của mình. Dắt Minh Điền thì con ở đây, con sẽ tập ở trên cái tổ đường này, nó rộng rãi và nó có thể đi tới đi lui, kinh hành tập gì việc gì. Còn con ra trước ở gần bên khác, con có cái tổ điện pháp đó, sẽ tập lên trên đó, con đi kinh hành kia cho nó. Ở trong cái pháp của mình thì nó sẽ tập. Đi mới tu nó phải có cái tầng trạng như thế này nó dễ, cái người tu lâu rồi thì người ta ở trong cái tầng trạng như vậy. Bây giờ thầy tiếp tục như hồi nãy thầy nói, thì chúng ta bắt đầu chúng ta tu cái đường niệm bằng thở bằng cách là năm hơi thở đứng dậy đi kinh dọc 20 bước rồi tiếp tục đối chất đâu có gì không sợ. Okay. Khi mà tập trong những cái này rồi thì hàng ngày mà nếu mà tiếp duyên ra ngoài với mọi người trong cái ác pháp, trong cảnh động thì chúng ta thường để mà quan sát cảnh giác từng mọi sự kiện xảy ra để mà chúng ta ngăn cả ác pháp, diệt cả ác pháp. Ngăn cả ác pháp như thế nào là mình tỉnh giác từng mọi chút, khi mà nó có một cái đối tượng, có một cái pháp nó đến, nó làm cho tâm mình bất an thì mình ngăn nó. Cho nên vì vậy mà khi nó vừa đến thì mình thấy tâm mình cũng động, còn mình không ngăn, mình không tỉnh giác thì mình sẽ bị động, mình sẽ bị bất thoại nguyện, do đó mà cái ngăn. Còn nếu mà khi mà tâm mình nó bị động rồi, nó phiền não, nó lo lắng, tức là nó bị động rồi, thì khi mà nó bị động á thì lúc bây giờ đó thì chúng ta phải dùng cái phương pháp chúng ta tư duy, chúng ta chấn tư duy, chúng ta suy nghĩ tìm cái bị động đó, cái pháp mà nó làm cho tâm chúng ta động đó, nó ác pháp hay là cái pháp nào. Chúng ta đứng ở trong góc độ nhân quả hay là tự nhiên duyên, hoặc là tứ niệm xứ, cái lý của tứ niệm xứ để mà quán xét nó ra, khổ không như thường, khổ không như ngã, chúng ta quán xét để đi lui hết, nó đừng có để giảm nhất, nó đừng có để cho tâm chúng ta phải lo lắng, phiền não, phải đau khổ trong lòng, phải đẩy lui nó ra. Bất kỳ một ác pháp nào, dù nó cay đắng đến mức độ nào, chúng ta là người tu sĩ của đạo Phật thì chúng ta phải hoàn toàn phải đoạn diệt nó, không có được để dù nhất định là chết mỏi, nhưng luôn phải giữ cái tâm mình thanh thản an lạc, sự không có để cho nó phiền não. Thì như vậy xuống nát là đệ tử của Phật. Vì chính chỗ đó, chỗ mà quyết tâm đó, thì tâm hồn của chúng ta nó sẽ được giải thoát phiền não. Còn nếu mà chúng ta không quyết tâm thì tức là chúng ta cứ ôm áp ở trong lòng của mình sự phiền não đó, thì mình không phải là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật biết nó ác pháp mà không xả được, tức là chúng ta chưa đủ gan dạ, chưa đủ cái nghị lực để mà chiến đấu, để mà phạm. Vì vậy mà đầu tiên là phải dạy năm hơi thở đi kinh hành, để chúng ta rèn luyện nghị lực. Khi thấy tâm mình nó có phiền não giận hờn, đừng có để kéo dài nó 1-2 giờ đồng hồ, mà ngay đó phải tìm mọi cách để đi luôn nó ra, đi luôn nó ra. Nó không còn ở trong tâm của chúng ta một chút nào phiền não giận hờn, mà còn khởi lòng từ bi thương xót những người mà làm cho mình đau khổ, và còn biết ơn những người đó đã tạo cái môi trường làm cho mình đau khổ. Mình luôn luôn mình nhớ rằng có lòng từ thì nó mới xả được tâm sân, có lòng bi thì mới xả được tâm hại. Nếu mà mình không có lòng bi, không có tâm từ thì tâm sân với tâm hại người thì không bao giờ xả được. Cho nên khi đó, khi mà mình đau khổ nhất, khi mình thương cái người mà làm cho mình đau khổ thì mình sẽ hóa giải được. Còn nếu mình không thương họ thì chắc chắn là mình thấy họ là thù, thì tức là cái tâm sân của mình, cái ác pháp nó sẽ tăng cửa trường lên, nó làm cho mình đau khổ. Cho nên mình nghĩ rằng người ta quá đau khổ, người ta không nói lời nói đó, hoặc người ta làm cái hành động đó, mình thương người ta, đừng có giận người ta. nó là cái điều kiện để đối trị những cái tâm của mình đang gặp một cái khó. Bây giờ ví dụ như đó là về cái tâm sân rồi, còn cái về cái tâm tham hoặc là tâm thương yêu ái kiến xử thì mình làm sao đây? Thì mình cũng quán nhân quả rồi, ngày trước mình có gieo cái nợ, cho nên vì vậy bây giờ cái người đó thương mình, lo lắng cho mình này kia, bây giờ mình vì một chút xíu tình cảm mình nhẹ dạ mình không chuyển được cái này thì mình sẽ khổ muôn đời. Cho nên vì vậy đó mình cũng phải quán sát được ở trong cái lý nhân quả để rồi đẩy lui được tâm thương yêu, cái tâm lo lắng, tâm đau khổ này, từ đó đẩy lui được. Vì vậy mà xem là cái tâm của mình đang là khổ sở. Sự tu hành của đạo Phật nó đơn giản lắm, nó đơn giản, nó không có tụng niệm cúng bái, nó không có cầu khẩn ai cứu mình, mà chính mình phải tư duy, mình phải sáng suốt. Cho nên Đức Phật nó chẳng tư duy. Khi mình tư duy, mình sáng suốt thì lúc nào tâm mình cũng sẽ được. Còn mình không có chánh tư duy, mình tà tư duy, mình nghĩ, mình tức giận, mình căm thù họ, thì ngay đó là mình đã tà tư duy. Và khi mà tư duy như vậy nó sẽ tăng trưởng lên cả pháp, nó làm cho mình đau khổ nhiều. Đó là cái thứ mình phải hiểu. Mình hiểu rõ như vậy thì thầy nghĩ rằng mấy con sẽ là người hiểu được Phật pháp. Thì từ cái tri kiến mà tư duy hiểu được đó, nó sẽ trở thành cái tri kiến giải thoát, nó giúp cho mình không còn đau khổ nữa, gọi là tri kiến giải thoát. Mà hàng ngày mình triển khai cái sự quán xét đó để mà diệt ác đó, thì nó giúp cho mình có một trí tuệ rất bén nhạy. Mỗi cái gì đều có sự tư duy sắc bén hơn, nó làm cho tâm hồn của mình trở về với trạng thái thanh thản và an lạc. Đó là cách thức phương pháp để mà ngăn ác, diệt ác. Còn cách thức để mà chúng ta tu, để mà chúng ta đạt được thiền định, nhập được các định sau này, thì đó là phương pháp tứ chánh căn. Phương pháp tứ chánh căn thì chúng ta phải tu tập như thế nào? Thì chúng ta phải sống đúng cái đời sống như một vị thánh tăng. Nghĩa là người ta sống trong im lặng, người ta sống độc cư, sống trầm lặng, người ta sống một mình, độc cư, độc bộ, độc hành. Người ta đi cũng một mình, người ta ở cũng một mình. Cho nên người ta không có một cái người nào mà thứ hai đi với người ta trên con đường này. Vì có hai người là không thể nào đi trên con đường này được. Cho nên chúng ta phải hoàn toàn chấp nhận cái hạnh độc cư, độc bộ, độc hành. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn là không có bạn ở trên con đường này được. Vì nếu có bạn tức là tâm có phóng dật, mà tâm có phóng dật thì không thành tựu. Vì vậy cho nên khi mà tu hành, chúng ta quyết định tu tứ niệm xứ là phải sống đúng cái hạnh độc cư độc bộ. Còn tứ niệm xứ mà tu mà không giữ được cái hạnh này thì không thể nào mà tu tứ niệm xứ. Vì tứ niệm xứ nó quét cái tâm của chúng ta những cái vi tế, chứ không phải là còn cái thô nữa. Còn tứ chánh căn thì nó quét những cái thô mà nó không thể quét những cái vi tế trong tâm của chúng ta. Chúng ta phải hiểu được những cái pháp nó đặc biệt và nó vi diệu của Phật, chứ không phải là những cái thứ mà tầm thường. Cho nên chúng ta phải thấy nó là cái pháp bảo. Cái pháp bảo là cái pháp nó giúp cho mình được giải thoát mà mình không biết cách tu đúng. Thay vì người mà tu sĩ lại lấy tứ chánh căn mà tu thì không hợp. Mà người cư sĩ lại lấy tứ niệm xứ mà tu thì không hợp. Phải biết. Cho nên chúng ta nghe nó tràn lan, nào tứ chánh căn, nào tứ niệm xứ, nào bất huệ tịnh, nào tứ vô lượng tâm, không biết tu cái nào hết. Không biết cái pháp nào mình áp dụng cho đúng cái trường hợp của mình để mình tu cho cái kết quả. Do đó mình rối ren. Rồi cứ lấy định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở nó có nghĩa là dùng cái hơi thở để cho cái tâm nó định, chứ không phải là lấy cái hơi thở để mà quán hơi thở, để mà ức chế cái tâm của mình. Cái mục đích của hơi thở là nó chỉ cho chúng ta biết rằng cái tâm nó sẽ định trên hơi thở, thì nó gọi là định niệm hơi thở. Cái tâm nó định rồi, nó thanh tịnh, nó không tham sân si, cái tâm đó nó mới quay vô nó định trên hơi thở. Còn này chúng ta lại lấy cái hơi thở rồi quán cái hơi thở, rồi xem xét hơi thở, rồi tập trung trong hơi thở, bắt buộc ức chế cho đừng có cái niệm khởi, rồi cho coi như là cái niệm không có khởi, đó là chúng ta thành tựu. Rồi từ cái niệm không khởi đó rồi chúng ta mới quán để quán cái gì đây? Còn lúc đó mà cái niệm nó không khởi thì tức là chúng ta bị cái tưởng, cái pháp tưởng. Cho nên khi mà quán ra thì chúng ta bị tưởng, cho nên quán cái tưởng của chúng ta chứ nó không đúng. Thì khi là quán sai. Đó là những cái mà chúng ta sẽ tu sai. Vậy mà con đường tu chúng ta chúng ta muốn tu cho đúng thì cái khi đó chúng ta vào ở trong một cái, khi mà tu tứ niệm xứ thì chúng ta vào cái chùa hoặc là vào cái tu viện, xin cho mình thọ bắt mình. Thì người ta sẽ cho mình một cái thất ở trong cái tu viện đó, người ta sẽ dành cho những người mà thọ bát quan trai mỗi người một cái thất, nghĩa là cái ngày đó sống cũng như một vị tu sĩ, không có sống chung với ai cả, không có tập trung ở trong cái thiền đường 5-10 người, 7-8 người, 20 người, 20 người mà ngồi thiền dài hàng hàng như vậy, không phải. Cái đời sống của tu sĩ của đạo Phật không bao giờ mà tập trung làm cái chuyện phi lý gì, làm cái chuyện động gì, vì người này vì người kia là bị động rồi. Cái tâm của chúng ta đâu phải là hai con mắt của chúng ta, hai cái lỗ tai chúng ta đâu phải là không nghe, không thấy. Mà hãy nghe thấy, thấy cái người này đi như vậy, nó thấy người này đi như vậy sai, thấy người kia ngồi cái lưng ẹo qua thấy sai. Mà hãy thấy người ta sai là cái tâm mình nó bị phóng rồi. Nó làm sao mà nó thanh tịnh được, mà khi mà tập trung đâm như vậy làm sao mà tâm nó không phóng. Cho nên đó là những cái hướng dẫn sai, hướng dẫn thọ bát quan trai kiểu nó sai. Rồi giả lại, khi mà thọ bát quan trai có nghĩa là sống một đời sống cầm bằng độc cư. Thế mà rồi bây giờ phải nghe thuyết giảng bằng cách này bằng cách khác, thì như vậy là còn gì là độc cư trần này. Sau khi người ta đến, người ta sinh thọ tám giới để người ta sống một cái ngày như Phật. Thế rồi mình lắc trưa, lắc chiều, lắc sáng gì tới giờ đó đi thuyết giảng để cho người ta nghe Pháp, làm cho tâm người ta động, người ta duyên ra, người ta không có thanh tịnh. Cái đó đúng. Cho nên vì vậy mà trong khi đó, khi mà mình đến cái nơi mà người ta dạy hướng dẫn đúng, thì tức là cái ngày đó mình sống trầm lặng độc cư, và mình ở trong Pháp tứ niệm xứ để cho mình quét sạch, coi từng cái tâm niệm của mình khi nó khởi ra. Vì mình sống độc cư nó phải có những cái niệm nó phóng ra, rồi cái niệm nó phóng ra thì mình mới quan sát cái niệm đó nó thuộc về dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu. Nếu mà trong ba cái lậu hoặc này mà nó nằm trong cái lậu nào thì chúng ta sẽ biết rõ nó là nằm trong lậu nào, thì chúng ta đã đẩy lui nó rồi. Và đồng thời chúng ta còn có cái pháp như lý đặc ý, khi mà chúng ta thông suốt rồi thì chúng ta ra một cái lệnh để đẩy lui nó liền. Ví dụ như bây giờ chúng ta nó biết ngũ lậu. Ngũ lậu là tức là có một cái vật gì đó mà nó bị mất đi, nó làm chúng ta nó đau khổ phiền não. Ví dụ bây giờ thầy có cái xe bị ăn cắp lấy đi, hoặc là thầy có cái máy này có thằng trộm vô lén lấy, bây giờ thầy mất đi. Cho nên vì vậy mà cái vật mà bị mất đó gọi là hữu. Cái hữu, cái vật có đó nó mất đi, rồi nó làm cho tâm thầy nó có lậu hoặc lên, nó có buồn khổ lên. Và do đó thầy biết là đây là do cái hữu lậu rồi. Do cái hữu lậu này nó có, nó khởi đây rồi, vậy thì nó là hữu lậu, nó sẽ đem đến cho mình khổ. Vậy thì những cái vật này nó không phải mình nô lệ cho nó, mình làm tôi tới cho nó, mình sắm nó có mất thì thôi, nó còn có gì mình phải buồn khổ, là do cái lý lượng đó nó làm cho tâm chúng ta trở về bình thường, còn nuối tiếc không còn tiếc cái gì bất lợi. Bởi vì tất cả mọi pháp đều là vô thường, nay nó của mình, mai của người khác, có gì đâu. Mà nếu mà người ta tham lam, người ta lấy của mình thì đời nay người ta không trả mình, đời sau người ta không trả, luật nhân quả mà. Tham lam đâu có chạy đâu khỏi đâu. Cho nên mình vẫn phải an vui. Bây giờ mình bị người ta lấy của mình nhiều, đời sau thì người ta đem, người ta cho mình nhiều, có gì đâu. Có gì đâu mà sẽ mất cái chỗ nào đâu mà lại thương, lại tiếc, lại làm cho mình khổ đây. Mình ngu quá, không thấy. Mình cứ nghĩ rằng một đời của mình chết rồi mình mất, đâu có mất. Cái luật nhân quả nó luôn luôn, nó tiếp nối, nó không bao giờ để chúng ta có kẻ hở. Để mà 49 ngày hay là 100 ngày hay như thế nào đó để mà chúng ta chưa đi tái sanh, không phải đâu. Luật nhân quả nó không để kẻ hở cho chúng ta có một hãng không có thọ nhân quả. Cho nên nó bắt buộc là chúng ta phải tiếp nối cái sự nhân quả nó liên tục. Cho nên chúng ta nghĩ rằng cái giới cái đôi mắt nhân quả thì người ta thấy không có người chết. Mà với cái con mắt của phàm phu á, thì thấy con người chết mất. Còn cái đôi mắt nhân quả thì thấy nó sự nối tiếp. À, người này rồi nó kế nó tới người khác, cũng một cái lực, cũng một cái nghiệp lực nhân quả đó nó tiếp nối. Hoài hoài nó không bao giờ dứt. Nghĩa là vừa chết chỗ này thì nó sanh chỗ kia rồi, nó có cái thân khác rồi. Để đi tiếp nối cái nhân quả của nó, chứ nó không thể để kẻ hở của nhân quả nó ra được. Cho nên từ khi chúng ta sanh ra cho đến chúng ta lớn lên thì cái luật nhân quả chúng ta thấy nó thay đổi trong cái thân chúng ta liên tục. Mà cứ mỗi lần thay đổi thì chúng ta nó cho nó chết nó sao? Đâu có lý. Cũng như đứa bé mới sanh ra, chúng ta là đứa bé mới sanh ra. Bây giờ cái thân chúng ta già, chúng ta nghĩ rằng cái thằng bé nó chết rồi đâu. Đâu nó chết đâu. Nó có một sự thay đổi, bây giờ nó già. Cũng như thầy hồi đó là một chú bé 3-4 tuổi, rồi 12 tuổi, rồi một chú thanh niên 20-21 tuổi. Thì mỗi lần mà nó thay đổi, nó cái bộ mặt nó như vậy, nó thay đổi, nó lớn lên vậy, rồi cho cái hình ảnh cái thằng nhỏ nó chết ra, nó đâu có chết. Cho nên vì vậy mà đối với được nhân quả, khi bỏ cái thân này nó có cái thân khác thì cho nó mất đi đâu. Nó đâu có mất đâu, nó có sự thay đổi nó thôi, chứ nó đâu có cái gì đâu. Cho nên luật nhân quả nó luôn luôn chi phối chúng ta trong cái sự thay đổi đó, mà gọi là vô thường. Vô thường là cái sự nó không có thường, nó không có đứng một chỗ, cho nên nó thay đổi hoài hoài hoài. Rồi bây giờ cái thân này vừa bỏ thì nó có cái thân khác, nó cũng liên tục. coi như là mình đang sống. Đó là tư mắt của người tu, thấu triệt được nhân quả, rõ ràng đâu có chỗ nào chết cả. Vì vậy, đã không có chỗ chết thì làm sao có linh hồn? Nếu mà có chỗ chết thì mới có cái linh hồn, nó mới nằm ở trong cái thế giới siêu hình này. Còn cái này nó không có chỗ chết thì cái linh hồn nó chạy đi đâu? Bởi vì nó nối tiếp nhau hoài vậy thì làm sao có cái linh hồn người khác được? Chúng ta phải lấy cái đó nó mới thực tế chứ, nó mới cụ thể, nó mới rõ ràng chứ. Còn nếu mà nó có kẻ hở, khoảng này phải làm linh hồn, rồi khoảng này mang thân, thì cái khoảng linh hồn này nó thọ cái khổ gì đấy? Thì như luật nhân quả nó phải kẻ hở rồi sao? Như vậy luật nhân quả nó sẽ tha thứ cho những cái linh hồn này. Mà còn cái người mang thân này mới bệnh đau, chứ cái linh hồn này nó làm sao nó bệnh đau được? Phải không? Cho nên vì vậy chúng ta phải thấy được nó rõ ràng và nó cụ thể như vậy. Cho nên chúng ta xác định rằng không có thế giới linh hồn con. Bởi vì nó đâu có kẻ hở. Con người nào cũng tiếp nối. Nó tiếp nối, nó mang cái lớp thân khác. Ví dụ như bây giờ mình mang thân người, nhưng mà vì ác pháp, vì những cái điều kiện mình đã tạo, thì cái nghiệp lực đó nó lại tái sanh làm con thú, con vật, con này, con kia. Thì nó cũng là cái thân. Chứ làm sao mà nó không còn có thân được nữa. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta thấy rằng cái giới sự mạnh không có. Do vậy mà chúng ta biết rằng chỉ bây giờ làm sao mà chấm dứt được cái nghiệp lực này không tái sanh luân hồi. Thì cái nghiệp lực này chúng ta biết là nghiệp tham sân si này nó luôn luôn nó tái sanh luân hồi gì? Nó là ác mà. Còn bây giờ cái nghiệp không tham sân si thì nó không luân hồi. Vậy thì cái tâm mình bây giờ nó không tham sân si thì nó không luân hồi chứ có cái gì đâu. Nó dễ quá, tại sao mà chúng ta không thấy? Cho nên vì vậy mà tâm như cục đất không tham sân si, hoặc là tâm ly tham, ly sân, ly si đi. Thì ly hết những cái này rồi thì tức là chấm dứt sanh tử luân hồi chứ gì. Nó đâu còn có mang cái thân này nữa là còn có còn. Cho nên cái thọ hoặc là cái đau khổ chúng ta là tại vì cái nhân quả của nó phải mang cái này. Cho nên cái thọ là nó phải khổ vậy. Nhưng mà lầm chấp mình cho rằng tôi chịu đau, đau tôi đau quá. Chứ không ngờ là cái thọ nó đau chứ đâu phải ai đau đâu. Đâu có người đau. Bởi vì cái thân tứ đại của chúng ta do duyên hợp mà thành chứ đâu phải có cái người mà vô đó mà chịu đau. Thì cho nên vì vậy khi mà chúng ta thấu rõ được cái lý này thì chúng ta chấm dứt được cái nghiệp tái sanh luân hồi. Mà chấm dứt được cái nghiệp tái sanh luân hồi là phải đi ngược lại với cái nghiệp luân hồi của nó. Cái nghiệp luân hồi là do tham sân si, mà cái nghiệp không luân hồi thì nó sẽ không tham sân si. Nên nơi đó thì chúng ta hết tham sân si thì nó không còn nghiệp tái sanh. Đó là cái mục đích của đạo, cái chính của đạo. Cho nên chúng ta thực hiện đúng thì chúng ta biết rằng chúng ta được thành kiến. Mà thực hiện không đúng còn tham sân si thì chúng ta đó, hôm nay thì nói như vậy để biết được chúng ta lầm lạc cái thế giới siêu thật, cái thế giới linh hồn của mình chúng ta đã làm hiệu quả, cho nên chúng ta xây dựng nó là đúng đúng đấy. Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta tu cho đúng đấy, bởi vì muốn cho tâm mình không tham sân si thì Đức Phật có dạy chúng ta có nhiều pháp, chứ không phải một pháp. Thứ nhất là ngăn ác diệt ác. Ngăn ác diệt ác là tức là ngăn tham sân si chứ có gì đâu, nhưng mà nó còn cái thô. Rồi bây giờ chúng ta lại ở trên tứ niệm xứ của chúng ta thì chúng ta lại quét những cái vi tế của nó, quét những cái vi tế của tham sân si. Khi mà quét hết, nó trung hạ hết rồi thì nó ly dục ly ác hoàn toàn, bắt đầu chúng ta có cái sơ thiền. Thiền định bây giờ nó mới thể hiện ra được cái tâm không tham sân si, tức là sơ thiền đó. Thì bây giờ thiền định rồi chứ đâu phải chúng ta ngồi khoanh chân được cái già rồi tìm thiền định ở chỗ đó thì làm sao mà có được. Nó hiểu được như vậy thì chúng ta biết thiền định chúng ta tu tập đúng hay là chúng ta tu tập sai. Rồi bây giờ khi mà cái tâm nó thanh tịnh rồi thì cái năng lực của cái tâm đó, nó có màu nhiệm thật sự, nó làm những cái chuyện siêu việt hơn. Cho nên vì vậy như cái ý thức của chúng ta bây giờ đang hoạt động như thế này mà nó ra lệnh đó, thì cái ý thức nó ngưng, cho nên nó diệt tâm tứ, ngưng được đi. Chứ bây giờ mà chúng ta bảo nó ngưng làm sao nó ngưng? Bây giờ ngồi đây bây giờ chúng ta không có khởi niệm gì hết, nhưng nó làm sao nó ngưng được? Trời xét nó cũng nghe nè, âm thanh tới lui ai làm gì nó cũng nghe, cũng thấy mọi hình ảnh, cũng thấy. Mà khi nó ngưng thì con mắt không thấy, cái lỗ tai không nghe, và cái ý không còn phân biệt, không nghĩ gì được nữa hết, thì vậy nó mới ngưng. Chứ còn bây giờ nó có ngưng gì đâu, tại vì mình không có ngưng, mình không có nghĩ, nhưng mà âm thanh sắc tướng nó cũng đánh vào lỗ tai chúng ta cũng nghe, bởi vì nó là sáu cái thức của ý thức mà, của cái nhóm của nó mà. Cho nên diệt một cái ý thức, chúng ta diệt cái tầm tứ thì chúng ta diệt ý thức, thì mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta cũng diệt. Cho nên cái nhị thiền á, hoài nó là nhị thiền, nhưng mà nó mới bắt đầu nó có định, mà cái định của nó trời xét không nghe. Cho nên Đức Phật chỉ cần nhập nhị thiền là trời xét cũng ra không nghe rồi, chứ đâu phải nhập cái định nào cao. Cho nên có một bài kinh Đức Phật ngồi trong cái chòi của người nông dân rồi nhập cái định mà không nói cái định gì chúng ta biết hết,
Nhưng mà khi mà Đức Phật xuất định ra thấy người ta lùm xùm ở chỗ đó thì mới hỏi ra, trời xét chết mấy con bò dưới cái người nông dân ở đó. Thì lúc bây giờ người ta hỏi ông ở đâu mà ông cũng nghe trời xét lớn vậy. Nói tôi ở một cái chòi có cách 200 thước mà tại sao ông nghe? À, tại vì tôi nhập định. Nhưng mà chúng ta không biết là cái định gì. Nhưng bây giờ thầy mới nói cho biết đó là cái định diệt tầm tứ, tức là cái định diệt thiền của người ta. Nó cái mực, cái lực của nó như vậy đó. Nó đâu có phải là cái, nói đến định, đâu phải là cái sự mà ngồi đây mà hỡi dụng tưởng là định đâu. Đó là sự. Không hiểu. Cho nên hầu hết số người không hiểu định, mà nói gì thiền định thì nói giải thích theo chiều sáng. À, cho nên vì vậy mà khi đến mà cái định mà cái định mà tam thiền ở ly hỷ thì nó lại nó không có chim bao, tức là nó cái tưởng thức của chúng ta, cái hệ thần kinh mà tưởng thức nó không có hoạt động nữa, nó làm cho chúng ta không còn chim bao, tức là nó ly hỷ trú sáng, cho nên nó mới nhập tam thiền thì cái tưởng thức nó hoàn toàn không có nữa. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là ý thức phải đóng, tức là ý thức phải dừng, tức từ diệt tầm tứ. Mà diệt tầm tứ rồi thì nó còn tưởng thức. Nếu mà chúng ta không có nhập tam thiền thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta nhập tứ thiền được. Bởi vì cái tưởng thức nó còn đang hoạt động mà làm sao tứ thiền nó vô được. Cho nên chúng ta phải nhập tam thiền. Không, chúng ta phải nhập tam thiền thì chúng ta biết là chúng ta sẽ ly tất cả các cái trạng thái tưởng, tức là tưởng thức của chúng ta hoàn toàn lìa ra, nó không có hoạt động nữa. Chúng ta không còn mộng mị. Cho nên một cái người mà nhập tam thiền là cái người ngủ không còn chiêm bao. Còn chúng ta còn chiêm bao thì đừng nói chúng ta tam thiền. Bởi vì chúng ta chưa có ly cái hỷ. Ý tưởng đó. Thành ra khi đó một cái người mà chứng quả A-la-hán, người ta đâu có chiêm bao, thân tâm người ta thanh tịnh, chứ đâu phải như Ngài Đại Thiên mà nói rằng một cái người mà chứng quả A-la-hán là còn phải bất tịnh, còn phải xuất tinh, thì cái điều đó là điều sai. Ông này không có tu chứng. Ngài Đại Thiên là lãnh một cái hệ phái, một cái nhóm, do đó Ngài ca ngợi mình là A-la-hán. Rồi cái người thị giả mới giặt đồ ông, mới hỏi A-la-hán mà sao còn bất tỉnh vậy? Thì ông mới nói A-la-hán vẫn còn bất tỉnh chứ. Đó là cái sai ông lý luận để che đậy. Chứ thật ra cái thân người ta thanh tịnh đến mức độ người ta không có còn cái bất tỉnh đó. Rồi đến cái tâm người ta nó ly cái nghĩ tưởng, cái tưởng ra. Nó làm sao còn chim bao, nó còn tưởng gì nữa, nó còn dục tưởng gì nữa đâu mà làm sao nó ly. Cho nên thường thường người ta bị mộng tưởng, người ta mới bất tỉnh. Còn người ta không bị mộng làm sao người ta. Đó, tất cả những cái này đều là do cái lý luận sai của Ngài Đại Thiên này để làm chúng ta lên được biết là quả A-la-hán nó như thế nào. Một bậc A-la-hán là hoàn toàn thân tâm người ta thanh tịnh, mà thân tâm thanh tịnh thì ta mới tỉnh chỉ được hơi thở, người ta hơi thở nó mới dừng. Còn mình mà thân tâm không thanh tịnh mình dừng là kể như là mình tiêu luôn, mình chết luôn, làm sao mình sống như là. Còn thân tâm người ta quá thanh tịnh, cho nên vì vậy mà muốn sống muốn chết người ta làm được. Cho nên tứ tứ thiền là người ta tỉnh chỉ hơi thở, nó ngưng hoàn toàn hơi thở. Tất cả các hành trong thân người ta không hoạt động. Tim, gan, phèo, phổi, máu, ngủ ở trong thân của chúng ta đều là nó hoàn toàn đứng lại, nó không có hoạt động như thế. Nhưng mà nhờ cái sức ấm, thân của chúng ta nó không bị lạnh, cho nên cái máu nó không đặt, nó đứng lại đó mà nó không đặt. Cũng như bây giờ mình cho nó vào một cái ống nghiệm để giữ cái máu của người khác, người ta cho thì cái giữ ở trong cái nhiệt độ như thế nào thì cái máu này nó không bị hư. Chứ không khéo nó hư thì làm sao mình truyền máu cho người ta được. Thì do đó cái ở trong cơ thể máu nó đứng lại hết, nhưng mà nó giữ cũng như là ở trong cái bình nghiệm của cả nhà y học. Cho nên về cái máu này nó không bị hư. Do đó khi người ta phục hồi thì bắt đầu nó lưu thông lại. Cũng như mình cho cái máu nó vào cái người khác thì cái nhờ cái sự hoạt động của cái cơ thể người đó sẽ đưa những cái máu nó nuôi khắp cơ thể của họ. Cho nên vì vậy còn ở đây khi mà chúng ta phục hồi lại cái hơi thở thì tất cả các cơ thể chúng ta hoạt động thì cái máu nó bắt đầu nó lưu thông, nó nuôi khắp cơ thể trở lại. Cho nên người ta không chết. Còn mình không có làm sao mình điều khiển được. Thì do đó khi mà mình ấy thì cái thân nó lạnh liền, tức là máu nó đặc liền. Nó đặc liền, nó làm sao mình lưu thông lại được nữa. Đó là cái đặc liền. Nếu mà cái thân của chúng ta chưa thanh tịnh thì chúng ta không bao giờ nhập được tứ thiền. Thân tâm phải thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên cái tâm nó thanh tịnh, tức là nó ly dục đi ác pháp rồi, nó không còn tham sân si rồi, thì nó mới có điều khiển được cái thân của nó, mới tịnh chỉ được. Nhưng mà cái thân này nó hoàn toàn phải thanh tịnh, mà nếu nó không thanh tịnh, nó còn ô nhiễm, nó còn dục, thì tức là nó không bao giờ mà nó có thể thực hiện được cái hơi thở dừng được. Nó chỉ có cái tưởng, nó cảm giác như nó dừng, chứ hơi thở không dừng được. Cho nên đừng nghĩ rằng cái tứ thiền nó tầm thường, nó quá là màu gì. Cho một cái người mà đang tu mà thân tâm họ phải hoàn toàn thanh tịnh, Vì vậy mà trong tứ thiền đó nó mới thực hiện là thanh minh, tức là nó mới hướng đưa tâm nó đi vào cái ba cái trí tuệ minh của nó mới thấy được túc mạng, nó mới thấy được thiên nhãn, nó mới thấy được lậu tận minh. Chứ không khéo thì nó làm sao mà thấy được. Nếu mình không thanh tịnh thì mình không làm được cái điều này đâu. Cho nên ngoại đạo không làm sao có tâm minh được, mà chỉ có ngũ thông. Mà nếu mà cái nó ngoại đạo mà có lục thông thì nó phải có tâm minh. Bởi vì lục thông nó có lậu tận thông, lậu tận thông thì nó phải nằm ở trong lậu tận minh. Còn cái thiên nhãn thông là thiên nhĩ thông đều nó nằm ở trong cái thiên nhãn minh hết rồi. Bởi vì thiên nhãn minh là nó không có cái thời, không có cái không gian trải dài, cho nên vì vậy ở đâu nó cũng nghe cũng thấy được hết. Vì vậy nó nằm tròn ở trong cái, nó nằm tròn ở trong cái thiên nhãn minh. Cho nên cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông thì nó nằm tròn ở trong cái thiên nhãn minh. Nghĩa là trong thiên nhãn minh nó đủ thứ ở trong đó, chứ không phải là nó chỉ có cái thiên nhãn minh không. Nó rất đủ cái năng lực của nó ở trong đó, nó thông suốt hết, cho nên gì gọi là thông nhãn thông hay là gì thông nó, mình phải hiểu được những cái điều kiện của nó. Cho nên một cái người mà thực hiện được tam minh rồi thì cái người đó lục thông họ đầy đủ, chứ không phải là đợi họ còn tu cái gì nữa. Còn cái người ngoại đạo đó, họ tâm họ còn dục, cho nên vì vậy mà họ sử dụng được cái ngũ thông của họ, nó còn nằm ở trong cái tưởng dục của họ, nó chưa phải hết. Cho nên họ không có bao giờ họ quét sạch cái mầm tái sanh, họ còn tiếp tục tái sanh, cho nên lậu tận thông họ. Thầy nói như vậy để biết là con đường chúng ta tu nó phải đạt được, cho đến khi mà chúng ta đạt được lậu tận thông hay hoặc là lậu tận minh á, thì chúng ta hoàn toàn chấm dứt được cái kiến thức sự tái sanh luân hồi, chứ không khéo nó còn cái mầm thì nó cũng dễ tái sanh. Cho nên một vị A La Hán người ta phải đủ tứ thiền, tam minh, lục thông, người ta đủ hết, không có người nào mà không đủ mới là A-la-hán, chứ không phải là A-la-hán kiểu mà của đại thừa, thì hoàn toàn A-la-hán dốt, A-la-hán giả, giả hiệu đó, mang cái danh từ A-la-hán, chứ nó sự thật là chưa phải chứng đúng cái quả gì A-la-hán. Bởi vì A-la-hán là cái người đã hoàn toàn là người ta giải thoát, đó là cái quả gì đó. Nghĩa là nó chỉ thua Phật, là vì Phật là giáo chủ, còn nó là cái người mà học theo cái pháp của Phật, nó thành tựu giải thoát thôi. Nó chỉ thua Phật là vì Đức Phật đưa ra cái giáo pháp, thành lập cái đạo Phật. Còn nó cái người mà chứng quả A-la-hán, họ chỉ theo cái pháp đó mà họ thành tựu được cái quả giải thoát này, thì cũng giống như Phật, nhưng mà khác xa Phật chút là trong Phật, tại vì ổng là người đưa ra cái giáo pháp đầu tiên, còn mình chỉ tu chứng mộng học theo cái giáo pháp. Thành ra cái quả vị A-la-hán với Phật nó không có sai, không có sai khác chút nào. Ông Phật hiển thành thông gì nó làm cũng được, ông Phật giải thoát mức độ nào thì nó cũng giải thoát, ông Phật hết tham sân si thì nó cũng hết tham sân si, nó không chút nào. Cho nên nói với Phật giống nhau. Vậy mà trong cái bài kinh tương ưng, trong cái bộ tương ưng, Đức Phật có viết cái bài kinh: ta chỉ khác quý thầy, tức là các vị A-la-hán, ta chỉ khác các vị có một chút là ta là người đã đưa cái giáo pháp đó ra. Đó là Đức Phật đã xác định trong cái bộ kinh tương ưng rất rõ ràng mà. Khi nào mà đọc những lời Đức Phật dạy thì các con sẽ thấy là thầy trích cái câu nói của Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh tương ưng. Chứ đâu phải là muốn nói sao nói. Có mấy ông đại thừa muốn phân biệt cái quả A-la-hán của người ta, muốn nói sao nói. Ở kinh sách Nguyên Thủy nó còn đây mà, còn chứng nhận rõ ràng cái điều Đức Phật đã xác định cái quả vị A-la-hán Phật nó sai khác cái chỗ nào rõ ràng. Cho nên làm sao mà chúng ta lại tin cái ngoại đạo được, đâu có tin mấy cái ông đó được. Cho nên các con nghĩ rằng các con tu là các con sẽ tương đương sự giải thoát y như Phật, thần thông Đức Phật làm như thế nào, biến hóa như thế nào thì các con cũng biến hóa như thế này, không có thua Đức Phật chút nào. Chứ không phải là nói Đức Phật là nhiều, có thần thông nhiều, còn mình ít hơn, không bao giờ có cái điều đó. Đức Phật hết tham si, các con hết tham si. Còn khi tâm các con hết tham si thì cái năng lực của các con thể hiện bao nhiêu thần thông thì Đức Phật cũng làm như vậy thôi, không hơn các con. Trong cái sự tu tập. Bây giờ chỉ còn mà bây giờ đã có may mắn là chúng ta được thân người, rồi được chánh pháp của Phật, được gặp chánh pháp của Phật, rồi được thầy hướng dẫn, một người có kinh nghiệm được biết hướng dẫn nữa, thì còn cái phước báo nào lớn nữa. Cho nên có nhiều người ước ao, phải chi mà tôi có đủ phước báo, tôi sanh đồng thời với một Đức Phật. Các con nghe khi mà cái vị tiên nhân, khi mà đến để xem Đức Phật không? Thì ông ta không. Ông nghĩ là Đức Phật khi mà chứng đạo rồi thì ông không còn ở trên thế gian này. Ông sanh ra, ông gặp được Phật. Nhưng mà cái tuổi ông già quá rồi. Thành ra ông khổ, ông khóc. Chứ không phải là ông khóc như thế nào, ông khóc tuổi thân ông. Còn mấy con bây giờ, mấy con gặp thầy nó cũng quá muộn rồi. Lẽ ra mấy con phải gặp thầy trong lúc còn 7-8 tuổi á. Thì bây giờ các con đủ khả năng các con tu. Còn bây giờ mà các con gặp thầy cái tuổi lớn rồi, như thế này là các con phải nỗ lực hết sức mình, chứ còn lơ mơ thì các con không kịp cứu. Không kịp cứu mình rồi đời sau, mình gieo cái duyên đó mà mình biết có gặp được cái bậc chân tu không, hay hoặc trải qua một con cái giai đoạn nào đây. Bởi vì cái nhân quả các con đã tạo từ khi mà các con không biết chánh pháp, các con tạo trong tà pháp rất nhiều. Do nên cái nhân quả đó nó dẫn lôi các con, chứ đâu phải nó để yên cho các con mà các con đi suôn sẻ được đâu. Nhưng mà cái hướng đó các con cũng còn sẽ gặp chánh pháp, nhưng mà nó trễ đàn rồi làm sao mà tu tập. Đó, thì như vậy là các con phải nỗ lực ở trong một cuộc đời này, đừng vì tiếc một cái gì mà phải làm bổn phận. Có nghĩa là không tiếc, không tiếc nhưng mà phải làm hết bổn phận. Bởi vì luật nhân quả mình đã quấy ghém rồi mà mình không tiếc là mình bỏ, không có cần tiếc nữa, coi như mình tiêu cực, thì cái này là cái sai, không đúng. Cái đạo đức của nhân quả nó không chấp nhận cho mình làm cái điều mà như vậy, bỏ phế hết thì không được, mà phải giải quyết bằng cái đạo đức nhân quả. Ví dụ như mình có cái hoàn cảnh gia đình vợ con thì mình phải giải quyết như thế nào để đưa cả một cái chùm nhân quả của mình, bởi vì trong cái gia đình của mình là cái chùm nhân quả mà. Cho nên mình phải giải quyết cho cả cái chùm này nó đi vào cái hướng tốt, chứ không thể làm cho nó khổ. Học ở trong cái bộ mà Thánh Ni đó, trưởng lão Ni Kệ đó, thì có một cái cô đó, cổ gặp Đức Phật, rồi khi mà cổ muốn tu nhưng mà có chồng rồi, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật không có cho, thì cô phải chờ cho chồng chết rồi, cô mới đi tu, mới đến. Bởi vì ông chồng không cho, phải chịu thôi, chứ không có được bỏ chồng, bởi vì cái chùm nhân quả của mình đã tạo ra rồi, cái chùm nhân quả rồi, thì phải chuyển cái nhân quả. Thì mình tu như thế nào mà nó chồng con nó vui vẻ, nó cho mình đi á, thì nó sớm chừng nào tốt chừng này. Còn mình cứ cằn nhằn rằng đi hoài nó không cho mình đi thì mình phải chịu suốt đời chứ còn vô sinh Phật. Thì cái đạo đức của đạo Phật nó cụ thể, khi có đạo Phật rồi thì nó khác rồi, nó không phải giống như cái thời Đức Phật. Đừng có nói rằng Đức Phật bỏ vợ bỏ con, bây giờ tôi cũng bỏ vợ bỏ con như Phật, thì không qua đồng gì được. Cái đó là trước khi đạo Phật chưa có, còn sau khi đạo Phật có rồi thì được. Đứng trên cái nền đạo đức không làm của mình của người, cho nên nó cụ thể. Ngay cả con cấp cô độc, con trai ổng mà sinh xuất gia mà ổng nói giờ tao có thằng con mà bây giờ mày đi của cải để ai ăn, ổng cấp cô độc thì ổng giàu rồi, bây giờ của cải để cho thằng con này ăn chứ ai ăn, mà giờ nó đi tu rồi làm sao. Rồi cho nên ổng đâu có chấp nhận, đâu có chấp nhận. Vì vậy mà thằng con này đến sinh hoạt Phật đâu có chấp nhận. Chừng nào ổng già cho đi tu thì Phật chấp nhận, còn không cho đi tu thì phải ở nhà làm cư sĩ. Đó, như vậy mà cuối cùng thì cậu con trai này làm căng quá thì ổng già. Nghĩa là cậu bắt đầu cũng không có ăn uống, cũng buồn khổ, cũng không có ăn uống. Cho nên ông cấp cô độc nhờ các bạn bè, nhờ các bạn bè của thằng nhỏ này đến khuyên, nó cũng không ăn uống, nó cũng nhịn rồi. Ông nói thôi, tao hết đầu hàng mày rồi, thôi mày cứ đi tu đi. Thế con thấy nó chỉ có đấu tranh ổng vậy thôi, chứ nó không dám làm gì hết. Nó không dám nói nặng, nó nhẹ thôi. Nó giờ bà cho con đi tu, con buồn quá, con ăn không có được, con không ăn được. Rồi nó nằm đó, nó coi như nó không ăn. Vì vậy mà ổng đành đà, ổng không lẽ nào thấy thằng con mình không ăn, mình ốm như vậy, nó ngày nào nó không ăn vậy thì kể như nó chết rồi còn gì. Cho nên đành cho nó đi tu để cho nó sống cái việc ra, ổng được không muốn. Nhưng mà điều kiện nhờ cái phương pháp đấu tranh đó mà thằng nhỏ này được đi tu, sau này nó chứng quả. Còn ổng thì ổng cấp cô độc thì ổng cúng dường Phật này kia, ổng được phước báo thì ổng đâu có làm sao mà ổng chứng quả là ăn được. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện trong Thánh Tăng Kệ và Ni Kệ thì chúng ta thấy rõ ràng là cái Đức Phật nó có cái nề nếp của nó, có cái đạo đức sẵn ngoài. Chúng ta học những cái đạo đức đó để chúng ta xây dựng được cái đạo đức của đạo Phật, chứ không phải là lấy cái chỗ mà ông Phật bỏ cha bỏ mẹ đi rồi chúng ta bắt chước cái điều đó. Trước khi chưa có đạo Phật thì ông Phật cũng đã làm. Cũng đã làm là tại vì Bà La Môn trong cái thời đó. Có tháng 6 tháng khổ hạnh chúng ta làm được. 6 tháng khổ hạnh đó là Đức Phật đã trả cái nghiệp làm khổ cha mẹ đó. Em là nguyên cả một cái chùm nhân quả của mình vậy, nó đi trong cái êm tâm. Còn đợi đến khi mà Đức Phật chứng rồi về độ cha mẹ mình, thiệt ra thì cái chùm nhân quả nó cũng tốt đó, nhưng mà trải qua Đức Phật phải trả cái giá quá đắt. 6 năm khổ hạnh mà thầy nói đến độ mà ăn ít quá đi không nổi, nằm mẹp đúng đó, coi như sắp chết. Còn tu khổ hạnh đến cái mức độ mà dùng hơi thở, như ai mà lấy dây mà giết cái đầu của mình, khi mà ói ra máu nữa. Những cái điều kiện mà trong kinh Phật thầy đọc thì nói thì đúng là có người chúng ta không thể nào mà thọ những cái khổ hạnh đến mức độ này được. Thì như vậy rõ ràng bây giờ các con có đủ cái duyên gặp thầy thì đó là thứ nhất, được thân người, rồi được gặp chánh pháp, được thiện hữu, được có kinh nghiệm người ta dạy, không có để lạc đường xa. Thế mà các con không chịu tu hành thì cái đó là cái các con phí bỏ cái quý báu nhất của cuộc đời. Hôm nay được thân người các con thấy tại sao bây giờ có người nhiều như vậy mà nó được thân người là khó, được thân người mà được trong cái năm cái điều thiện thì nó khó. Mấy con nhìn cái số người hiện giờ có mặt ở trên trái đất của chúng ta, có người nào mà giữ đúng năm cái điều lành của chúng ta, tức là cái giới, năm giới của người cư sĩ không? Cho nên được cái thân người mà được năm cái điều lành này đâu phải là chuyện dễ đâu, nó khó lắm. Các con bây giờ là đi tu rồi mà các con giữ gìn năm giới này trọn chưa mà các con dám bảo rằng mình là người, là được người, có phải khó không? Được cái người như vậy mới là con người thật chứ. Còn cái người mà phạm giới, năm cái giới này thì con người đó ác quỷ, có người là vật chứ, là động vật chứ đâu có phải là con người đâu. Nhưng mà đôi mắt chúng ta cứ nhìn nó là con người tại vì nó giống con người, nhưng mà cái tâm nó đâu phải là con người đâu. Nó sống theo kiểu con thú vậy mà. Nó ác, nó giết người, nó cướp của, nó coi cái mạng người không ra gì hết. Đó là về cái phần sát hại, về tham lam trộm cắp, đủ mánh khóe nó tham lam nữa. Thì nó làm sao nó con người được. Nó thấy người ta có ăn thì nó ganh tị, nó thấy người ta có nhà tốt và nó không ưa rồi. Thì như vậy nó là con thú rồi chứ gì. Nó thấy con chó kia tha cái bánh mì, cái miếng ăn lớn thì con chó này nó ỷ mạnh, nó lỡ nó cắn con chó kia cho nhả là nó ăn mà. Thì mình con bây giờ con người mình có vậy không? Như vậy là mình con thú chứ đâu phải, mình là con chó chứ đâu phải là con người đâu. Tại sao mình không thấy? Cho nên được thân người đâu phải dễ đâu. Cho nên Đức Phật xác định được thân người là khó, khó như con rùa mù tìm bóng cây dữ yếm mà. Mà thân người nào mới, chứ còn thân người mà thân thú này thì làm cái gì? Phải không? Còn thấy không? Thân thú bây giờ nhìn ở trên cái địa cầu chúng ta, cái thân thú này nó quá. Được. Làm cho gặp được chính tu thì làm sao các con xả? Nếu chịu tu thì chúng ta phải xả được thôi. Thì bây giờ ngay cả cái pháp đầu tiên thì dạy năm hơi thở đi kinh hành 20 bước. Thế mà nó tôi trời ơi, nó cực quá trời, nó tu gì nó nhọc nhằn quá, tu không nổi. Nên bây giờ chỉ có ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ, tôi ngồi hoài cũng được đó. Mà tu vậy tôi thấy cực quá. Nhưng mà tu ngồi hoài để làm gì đây? Có lợi ích sao? Còn cái này, mình tu tập như vậy để cho mình luyện cho mình được cái nghị lực, luyện cho mình được cái ý chí. Để sau khi nó gặp cái khó khăn, cái gì khó, để gì mình vượt qua. Bây giờ cái tâm mình đang sân nè, bây giờ muốn diệt nó nè, đâu không phải chuyện dễ sao? Nếu mình không có nghị lực chưa chắc đã mình bứt nó được. Cho nên mình tươi nước mắt là gì? Người ta thấy mình quá vui, quá khổ đau. Mình cứ lao đầu ở trong cái khổ mà. Tôi ăn là muốn ăn, muốn thèm ăn. Còn cái người ta tu, người ta thấm nhường được bất tịnh rồi. Người ta ngao ngán, người ta không có muốn ăn. Thế mà chúng ta đem những cái thực phẩm chúng ta lên dâng cúng Phật, các con nghĩ như thế. Không phải ông dám ngồi gần đó. Không thấy như là toàn là bất tịnh. Cho nên ở đây chúng ta thật sự để Đức Phật dạy chúng ta không có nghĩa là đem những cái gì bông hoa cây cái này kia cúng dường Phật hoa quả nhang đèn, mà Đức Phật dạy chúng ta phải thắp lên năm cái hương giải thoát ở trong tâm của mình. Giới hương, định hương, phải không? Mình giữ giới mà thanh tịnh thì mình đã thắp cái hương cúng Phật rồi, phải không? Mình thắp cái hương định hương mình có những cái thiền định đó là mình cúng Phật rồi, phải không? Giới định tuệ để hương là cái trí tuệ để tri kiến giải thoát, làm cho mình không tham sân si, đó là mình thắp. Thật tế quá. Bây giờ chúng ta lại lầm lạc đốt ba cái hương giọt cây rồi cúng trái cây này kia nọ. Chúng ta làm nhiều cái điều tội lỗi rồi. Một cái trái cây là một cái đứa con của cái cây mà. Nhờ đó nó mới có được cái cây, nó lên thành cái cây, nó mới ra bông ra trái, nó tiếp nối với cái cây mẹ nó. Bây giờ chúng ta cắt cái này đi, chúng ta ăn đi, rồi chúng ta đem cúng Phật đi. Thử hỏi, người ta bắt con mình ra rồi người ta đem người ta cúng Phật đi, thử hỏi rồi. Thử hỏi như thế nào. Bây giờ mình có đứa con, hai đứa con, năm ba đứa con này. Người ta bắt đứa con mình ta đem cột trói đem lên để trên bàn cúng Phật đi, ông Phật dám ăn không? Rồi cái bông là cái gì? Cái bông là cái đứa con của người ta ở trong cái bào thai. Thế mình móc cái bào thai của người ta ra mình đem mình dâng cho Phật để mình cúng Phật thì có nghĩa lý gì không? Sao mình không thấy Đức Phật hoàn toàn tâm từ bi của Đức Phật đối với cái cây cỏ mà trong giới luật của Đức Phật cấm chúng ta không được dẫm trên cây cỏ để làm nó héo. Tâm từ bi của người ta, thế mà mình lại cắt cái bông đó mình dâng chân cúng Phật, cắt cái bào thai của người ta để mình cúng Phật, thì thầy nói nghĩa lý gì nữa? Còn cái nghĩa lý gì của đạo Phật nữa đâu? Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng có làm những cái điều sai, làm cái điều không đúng, mà chúng ta hãy làm cái điều đúng mà Phật đã dạy, dâng lên những cái lòng giải thoát giới định tuệ của mình, tri kiến giải thoát, tri kiến hương, những cái lòng này mình dâng lên cúng Phật, thì Đức Phật ở đâu người ta cũng chấp nhận cái điều đó. Phật đâu có bảo mình cúng cái này, cúng cái kia, cúng cái nọ để mà phù hộ cho mình bao giờ đâu. Cho nên ở đây các con nên nhớ rằng sự thực hiện tu tập, sự hành giả giá trị và đúng cách để luôn luôn lúc nào chúng ta cũng giải thoát. Mà khi mà tâm hồn chúng ta thanh thản thì nơi đó chúng ta đã gặp Phật. Rõ ràng là ta cúng dưng Phật đúng cách cho nên vì vậy mà luôn luôn gặp sống bên Phật. Cho nên Đức Phật nói người vị tỳ kheo nào mà sống đúng giới là người vị tỳ kheo đó đang sống bên Phật. Đâu có xa Phật đâu. Đó là những cái điều kiện mà cần thiết để chúng ta hiểu, để chúng ta thực hiện. Dù là một ngày mà chúng ta thọ bát quan trai, chúng ta sống đúng giới luật là chúng ta đã sống trong lòng Đức Phật, trong vòng tay của Đức Phật. Mà nếu một ngày mà chúng ta sống không có đúng giới luật là chúng ta đã xa lìa Phật. Thì các con nghĩ rằng trong gia đình của mình đối xử nhau không làm khổ mình khổ người là mình đang sống ở trong lòng Phật. Còn mình làm đau khổ nhau thì tức là mình đã xa Phật. Đó là cái mục đích của đạo, đem lại của sự trật tự, đem lại sự an vui cho con người trên đời này, sống lúc nào cũng là sống trong tâm Phật. Như vậy mới có đúng ý nghĩa của mình. Bây giờ thì các con đã nghe rồi, các con bây giờ cúp máy đi, rồi chúng ta thực hành.
Thầy có thể hướng dẫn con một cách chân sư mà dẫn dắt con trên bước đường tu học. Lúc mà con biết đó là con 6 tuổi rồi. Con dẫn tới giờ này, 2 giờ năm ngoái á, rằm tháng 10 là thầy có con được gặp thầy ở đứng đó. Nhưng mà cũng cái nhìn con quá nặng rồi. Thấy ra, con biết đây là con dẫn không biết là con đi vui lắm. Cứ lâu kéo, cắt cho được cái tóc nữa. Thành ra nó kể trạc tới ngày hôm nay, tự nhiên qua con gặp được thầy, con mới tròn đủ rồi, sáng chín rồi. Cái chiều đó, sau khi con về thấp cái thầy, con bếp dọn tâm cái tự nhiên nước mắt con nó chảy, con cầm nó không được nhé. Mình sáng đêm hôm con cứ nhớ cái lời thầy dạy là thầy nói, muốn gặp được thầy, muốn gặp được Phật của mình, tâm mà thanh thản rồi. Nhà ăn lạc rồi, nhớ thầy. Cái con thấy những cái câu đó con dùng để làm cái hướng mà đêm hôm con tu coi như con không có ngủ thầy. Dạ, con vui mà con nghĩ rằng con sẽ gặp được thầy trong cái hướng
đó. Thế này đương nhiên là ở trong tâm trạng đó phải gặp thầy, gặp Phật ạ.
Con tưởng tượng từ cái môi, cái miệng thầy nói là những cái lúc mà thầy mệt mà thầy không có uống nước mà thầy cũng chết miệng. Con chưa quý được cái con đọc trên cái phước báo của con từ đây tới suốt cuộc đời của thầy á. Mà con tu được như con từng chính là mình thầy là thầy của sức khỏe đó. Chính đời, tăng phúc, tăng thọ, thầy dẫn dắt chúng con thì đến nơi đến chốn giải khổ cái kiếp đời này à. Ăn là để nuôi cho đến bởi vì biết bàn như thế. Con
thôi bây giờ ra tôi bây giờ con cố gắng hơn thực hiện
con cái
con
cái thầy có biển không con cũng không biết có sao thẳng cái nào mi cho con vô cốc thì nếu mà con đọc thư gì đó nếu con không đọc thì cố cố đưa là một bữa nay không có gì cho thầy ta không hết trơn luôn là con
à bây giờ ở đây thì nó có cái giờ giấc mà nó nhất định là phải đi kinh hành nó bao nhiêu, nhưng mà tùy theo cái thân của con. À con tùy theo cái thân và tâm của con, cái sức khỏe của con. Con ví dụ con thích đi kinh hành nhiều thì con cứ đi. Mà con đi con thấy không có mỏi, con có gì hết thì con đi nhiều thì thành con. Đi kinh hành là rất là tỉnh. Bởi vì mình tu tập cái giai đoạn mình đi kinh hành là mình tu tập tỉnh thức thôi. Cho nên nó tỉnh thức để luôn luôn tập luyện ở trong cái tỉnh thức đó, mình luôn luôn mình nhớ, mình tác ý ra. Chứ không phải tỉnh thức nó để đi vào trong cái tỉnh lặng. Con phải có việc cho rõ. Khi mình đi như thế này mà mình cứ mình biết ở trên bước đi mình mà nghe không có cái niệm gì khởi hết. Nghe nó lặng lẽ đó, thì nó bị tĩnh lặng rồi. Nó vẫn biết cái bước đi, nhưng mà nó không có một cái niệm gì khác thử hết thì nó lặng lẽ. Nghĩa là con đang tỉnh chứ con không phải là mê, nhưng mà nó không có một cái niệm gì khởi ra trong đầu của con. Thì con luôn luôn con đi mà con thấy bước đi của mình. Thay vì mọi người khác người ta tu, người ta thấy mà mình không có niệm, mà mình luôn luôn mình biết bước đi như vậy đó, thì người ta thấy nó là hay quá. Còn thầy thì thầy sợ cái này. Tại sao? Tại vì khi mà con đi mà con cái tâm con nó đang biết có chỉ như nếu con biết đi như vậy đó thì nó sẽ mất cái ý thức của con mà nó sẽ bị cái tưởng thức. Bởi vì khi cái tưởng thức đó, nó đã thực hiện qua cái góc độ mà nó biết cái đi của con thì cái niệm tưởng thức nó không có. chứ không phải là vì cái ý thức nó còn thì cái tưởng thức nó dễ hoạt động, cho nên nó có cái niệm ra. Cho nên muốn cho cái niệm nó không ra vì vậy đó mà Đức Phật có dạy á, quán ly tham, tôi biết tôi vô, quán ly tham, tôi biết tôi thở ra, tức là cái hành động mà thở ra thở vô đó là cái tỉnh thức của chúng ta. Nhưng mà cái tỉnh thức này nó không có được để mà cứ biết hơi thở ra vô mãi thì nó sẽ bị tịnh lặng, nó sẽ đi vào tưởng. Còn bây giờ vì vậy mà chúng ta luôn luôn chúng ta kêu gọi cái ý thức cho nó hoạt động trở ra. Cho nên quán ly tham, quán ly sân đó là cái ý thức của chúng ta. Mà ý thức thì nó phải luôn luôn nó phải chủ động điều khiển tham tham sân si của nó. Mà cái sức tỉnh thức của nó ở trong cái ý thức của nó thì nó luôn luôn bị gì mà ta ý ra thì ý thức nó quan sát chứ không phải là tỉnh thức quan sát nữa. Cho nên xem không khéo léo thì chúng ta sẽ bị tưởng mà chúng ta khi nào mà cứ đi mà biết đi đi hoài vậy, tức là nó bị tĩnh lặng rồi, nó bị tưởng rồi. Đó là sai. Còn bây giờ mình đi mà mình nhớ mình tắt ý ra chứ không có quên, tắt ý ra. À, tâm đi cục đất, tôi biết tôi đang đi trên hàng. Hoặc là tâm phải ly tham, tôi biết tôi đi trên hàng. Nghĩa là mình nhắc tâm, tức là mình tắt ý ra, mình giữ cái ý thức của mình, đừng có để cho nó mất ý. Bởi vì cái ý thức khi nào cái khi mà cái tâm nó yên lặng vậy thì ý thức nó bị mất, nó không hoạt động nữa. Nó mình phải sử dụng, mình tắt ý ra, tức là như cái lý mà tắt ý ra hoài, tức là mình tắt ý ra để cho mình giữ ý thức của mình nó đừng có mất. Mà Đức Phật nói là gọi là tu cái định mà diệt cái tâm mà giữ cái tứ, diệt cái tâm ác mà giữ cái tứ. Cho nên nó Đức Phật cũng có cái tên đó, cái định diệt tâm mà giữ tứ. Cái tứ là cái tắt ý ra là giữ cái tứ, mà diệt cái tâm này là diệt cái tâm ác, chứ không phải là diệt cái tâm là cái vọng tưởng của chúng ta. Còn cái người không hiểu đó, người ta tưởng là mình diệt cái vọng tưởng, không có cho vọng tưởng, cho nên hoàn toàn nó không có khởi cái niệm ra. Còn cái này không phải, Đức Phật nói diệt cái tâm này là tâm ác, Đức Phật nói diệt tâm ác mà tăng trưởng tâm thiện mà. Trong cái bài kinh Song Tầm rất rõ mà. Vậy thì tâm ác ở chỗ nào? Tâm ác ở chỗ tham sân si. Cho nên quán ly tham, quán ly sân, quán ly si này đó là diệt cái tâm ác của nó. Mà giữ cái tứ để diệt cái tâm ác. Nhưng mà biết hơi thở, cái ý thức của chúng ta vừa tại ý thì cái ý thức chúng ta nó sẽ biết hơi thở chứ không phải là tưởng thức. Nó cách như vậy nó mới thật sự là chúng ta mới biết cách tu. Còn nếu mà chúng ta cứ đi mà biết đi không thì nó cũng như mình làm cái gì biết ở trong hành động làm không thì nó là không đúng. Bởi vì có chừng mình làm mà làm ở trong cái tưởng. Cho nên vì vậy nếu mà cái dọc cái tưởng nó không khởi ra, nó không khởi ra cái niệm đang làm mà nó khởi ra cái niệm thì chúng ta nó không khởi ra cái niệm. Thì chúng ta tưởng là cái ý thức mình nó đang biết cái hành động làm, không phải. Cái tưởng thức nó đang biết nó nên nó cái dọc tưởng nó không khởi ra. À, còn cái ý thức của mình nó đang biết cái hành động làm mà mình không có nhắc nó thì cho nên cái tưởng thức nó không có khởi ra, cái niệm vọng tưởng nó không khởi ra thì cái đó là bị cái tưởng thức rồi. Cái tưởng thức nó biết cái hành động làm chứ không phải là cái ý thức biết hành động làm, nó mất rồi. Cho nên nó suy xét một chút đó, thì quý vị tu sẽ bị ức chế tâm, còn nó đúng đó, thì quý vị sẽ được xả tâm. Cho nên vì vậy mà cái phương pháp là thứ nhất. Cho nên Đức Phật nói quán đi tham tôi biết tôi đi vô, quán đi tham tôi biết tôi thở ra, quán đi sanh tôi biết tôi đi vô, quán vô ngã tôi biết tôi đi vô, quán vô ngã tôi biết tôi đi vô. Tức là chúng ta tác ý để chúng ta cái ly tham sân si để mà luôn lúc nào chúng ta cũng ở trong cái chánh niệm của nó. Đi kinh hành chứ vẫn nghe vẫn nhắc hoài như vậy. Ví dụ như bây giờ con đi 5-10 bước con nhắc nó lần, còn nếu mà con đi bước nào con cũng nhắc nó vậy là con niệm nó thì thật nó sẽ thành trở thành ức chế, lấy cái niệm đó mà trở thành ức chế, lấy cái niệm pháp hướng mà niệm nó thì thật. Mà con hướng tâm rồi con đi im lặng vậy đó, để rồi cho cái tâm nó, cái ý thức nó đang chú ý theo cái bước đi mà không bị tưởng thức. Nhưng mà con kéo lâu quá thì tưởng thức nó chen vô nó làm việc, cái ý thức nó giật. Cho nên vì vậy mà nó vừa 5-3 bước vậy đó thì con lại nhắc một lần, ý thức nó lâu lâu nó trở về, nó không mất cái ý thức. Bởi vì lấy cái ý thức, bởi vì cái định này mình nhập 4 cái định này á là 4 cái định hữu sắc, tức là nó thuộc về ý thức. Còn cái định vô sắc nó thuộc về tưởng thức. Coi là không 4 cái định không đó nó thuộc về tưởng. Tức là không vô biên xứ, tức vô biên xứ đó, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng, phi tưởng xứ đó, tức là cái 4 không định đó, thì đó là nó thuộc về định tưởng. Còn 4 cái định mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, nó thuộc về định ngũ sắc, tức là định ngũ ý thức. Có gì không con? À thôi, bây giờ thì mấy con tập đi rồi đặt cho bữa nay tập đã rồi còn những cái gì. Vì máy móc thì chỉ có thể biết thầy điều khiển thôi.
Thầy Thế Sâm ngày 23 tháng 4 âm lịch 2001. Thiên thượng thiên hạ vi ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Bốn câu kệ trên để minh chứng và xác định cụ thể đạo Phật ra đời vốn giải quyết bốn sự khổ lớn nhất của loài người: sanh, già, bệnh, chết. Vì thế, mục đích tu hành của đạo Phật là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, chứ không phải vì Phật tánh, niết bàn, cực lạc, vân vân. Tu viện Chân Như Kính Ghi, gia đình Minh Tâm Hỷ Cúng Tạc Bia, ngày 1 tháng 1 năm 2000. Lời giải cuối cùng: sau khi Như Lai nhập diệt, giáo pháp và giới luật của Như Lai là thầy, là chỗ nương tựa của các con. Chính các con phải nhận lấy nó làm chỗ nương tựa, tu hành vững chắc, đừng trông cậy vào ai, đừng lấy ai làm chỗ nương tựa cho mình, mà phải chính mình. Bất luận ai, dù họ nói gì, các con hãy so sánh giáo pháp của Như Lai. Nếu không đúng, các con đừng tin chỉ có giáo pháp và giới luật của Như Lai mới chấm dứt đau khổ sinh tử và luân hồi của kiếp người. Chân Như, ngày 15 tháng 10 Bính Tý, dương lịch 25 tháng 11 1996, Phật lịch 2540.